Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Phần Lan nói cả hai phe đều sử dụng vũ khí hạng nặng hơn trong cuộc chiến ở Ukraine; Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc không muốn nhiệm kỳ 2 sau chuyến thăm Trung Quốc; tại đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói là bạn tốt của người đồng cấp Việt Nam; và giá xăng Việt Nam lên đỉnh kỷ lục mới nhưng Quốc hội vẫn chưa giảm thuế. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm 13 tháng 6 nói, cả hai bên trong cuộc chiến ở Ukraine đều đang sử dụng vũ khí hạng nặng hơn, kể cả bom nhiệt áp từ phía Nga. Ông nói trong cuộc đàm phán về chính sách an ninh tại dinh thự mùa hè của ông ở Phần Lan rằng, chúng ta đang hỗ trợ Ukraine với vũ khí ngày càng mạnh hơn. Và mặt khác, Nga cũng đã bắt đầu sử dụng vũ khí rất mạnh, bom nhiệt áp thực chất là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ukraine và các nước NATO cũng cáo buộc Nga sử dụng bom nhiệt áp, còn được gọi là bom chân không và có sức tàn phá khủng khiếp hơn nhiều so với chất nổ thông thường. Phần Lan và nước láng giềng Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Người phát ngôn của chính phủ Đức từ chối xác nhận một bản tin trên truyền thông hôm 13 tháng 6 rằng Thủ tướng Olaf Scholz sẽ công du Kiev vào thứ Năm cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi. Tạp chí trực tuyến Focus trích dẫn tờ La Stampa của Ý trước đó đưa tin rằng ba nhà lãnh đạo châu Âu sẽ đến thủ đô Ukraine vào thứ Năm, đưa ra một ngày cụ thể cho bản tin của Bjorn Soltak hôm Chủ nhật nói rằng họ dự định đi trước hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 vào cuối tháng 6. Người phát ngôn của chính phủ Đức nói, chúng tôi vẫn không xác nhận điều đó. Thủ tướng Scholz, người đã không đến Kiev kể từ khi bắt đầu chiến tranh, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích từ nước ngoài vì thái độ thận trọng trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine như xe tăng và pháo, và đã buộc phải bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng Berlin không thể hiện vai trò lãnh đạo. Ở trong nước, sự thất vọng cũng tăng lên giữa các đối tác liên minh cấp dưới của ông Scholz về điều mà họ nói là những thiếu sót trong vai trò lãnh đạo của ông đối với Ukraine, một rạn nứt nội bộ có nguy cơ làm xói mòn sự thống nhất của phương Tây chống lại Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 13 tháng 6 nói việc hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu cần phải được tăng cường, bao gồm đưa ra các biện pháp nhằm hỗ trợ cho các công ty EU trong các vấn đề chiến lược. Trong bài phát biểu trước một sự kiện về công nghiệp quốc phòng ở Paris, ông Macron nhấn mạnh đến tình hình địa chính trị đã thay đổi do Nga xâm lược Ukraine, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của ông về việc thúc đẩy quyền tự chủ của châu Âu khi đề cập đến năng lực quốc phòng. Ông nói trước cuộc họp rằng, chúng ta cần có một cơ sở công nghiệp và công nghệ mạnh mẽ hơn cho quốc phòng châu Âu, một cơ sở mạnh hơn và nhiều tham vọng hơn nhiều, và tôi không thể kiểm soát được vấn đề này. Đã đến lúc phải đặt ra một ưu tiên của châu Âu trong việc xây dựng các cơ chế hợp lý để đạt được các khả năng chung khi cần thiết và có thể. Ông Macron nói, các quy tắc công khai giữa các quốc gia EU đối với các hợp đồng công nghiệp quốc phòng cũng nên được đơn giản hóa để cho phép hợp tác xuyên quốc gia nhiều hơn. Phát biểu trước các ông chủ của ngành công nghiệp quốc phòng, ông Macron cũng cam kết đẩy mạnh đầu tư quân sự trong nước và cho biết ông đã yêu cầu Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng đánh giá lại dự luật chi tiêu quốc phòng. Đề cập đến cuộc xung đột Ukraine, ông Macron nói, chúng ta đã bước vào một nền kinh tế chiến tranh mà tôi tin rằng chúng ta sẽ phải tự sắp xếp trong dài hạn. Nhật báo Le Monde hôm 13 tháng 6 đưa tin chính phủ Pháp đang xem xét những thay đổi về luật để cho phép nhà nước trưng dụng năng lực của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dân sự để mua sắm quân sự, một điều mà thường chỉ được phép trong tình trạng chiến tranh. Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calviño hôm 13 tháng 6 nói, quyết định của Algeria trong việc đình chỉ hiệp ước hữu nghị song phương với Tây Ban Nha vào tuần trước không gây ngạc nhiên vì nước này ngày càng gắn kết với Nga. Bà Calvino cho biết bà đã nhận thấy mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Algeria và Nga tại cuộc họp vào mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cách đây vài tuần. Bà nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Catalunya rằng: "Tôi thấy Algeria ngày càng khăng khít với Nga hơn, vì vậy quyết định đình chỉ hiệp ước này không làm tôi ngạc nhiên." Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet hôm 13 tháng 6 nói bà không tìm một nhiệm kỳ thứ hai trong một bài phát biểu rộng rãi trước Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva. Thông báo này được bà Bachelet đưa ra sau chuyến đi đến Trung Quốc vào tháng trước của bà, đã bị các nhóm nhân quyền cũng như một số chính phủ phương Tây chỉ trích mạnh mẽ. Chuyến đi kéo dài 6 ngày đến Trung Quốc của bà Bachelet vào cuối tháng trước là chuyến thăm đầu tiên của một cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong vòng 17 năm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói, Washington quan ngại về chuyến đi của bà Bachelet tới Trung Quốc. Trong khi các nhóm nhân quyền và các nước phương Tây lo ngại rằng Trung Quốc sẽ sử dụng chuyến đi của bà như một sự chứng thực cho hồ sơ nhân quyền của họ, giữa lúc Bắc Kinh bị cáo buộc đã giam giữ một số lượng lớn người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương mà họ gọi là các trại huấn nghiệp. Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc lạm dụng ở Tân Cương. Năm ngoái, văn phòng của bà Bachelet nói họ tin rằng những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã bị giam giữ trái pháp luật, ngược đãi và buộc phải làm việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói đó là một sai lầm khi thực hiện chuyến thăm trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, bà Bachelet nói chuyến đi của bà không phải là một cuộc điều tra về các chính sách nhân quyền của Trung Quốc, mà là một cơ hội để kết nối với chính phủ. Trong chuyến đi, quyền tiếp cận của bà Bachelet đã bị hạn chế vì Trung Quốc chỉ sắp xếp cho bà tham quan trong một vòng khép kín, cô lập với hết mọi người với lý do là để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và không có báo chí nước ngoài. Tại buổi họp của Liên Hiệp Quốc vào ngày 13 tháng 6, bà Bachelet đưa ra thông báo mà không nêu lý do rằng vào lúc nhiệm kỳ của tôi với tư cách là cao ủy sắp kết thúc, phiên họp thứ 50 quan trọng của hội đồng này sẽ là phiên họp cuối cùng mà tôi báo cáo. Ban điều tra về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol, Hoa Kỳ năm ngoái, tổ chức phiên điều trần công khai thứ hai vào ngày 13 tháng 6, với cựu quản lý chiến dịch của Tổng thống Donald Trump nằm trong số những người khai chứng trong phiên họp, tập trung vào những cáo buộc vô căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử. Các thành viên của ủy ban cho biết hôm 12 tháng 6 rằng sẽ có thêm nhiều bằng chứng trong các phiên điều trần sắp tới, cho thấy ông Trump biết rằng ông đã thua cuộc trong khi tái tranh cử, nhưng vẫn khơi lên tình trạng hỗn loạn khi nói với những người ủng hộ rằng ông đã bị gian lận để bị loại ra khỏi nhiệm kỳ 4 năm nữa. Nghị sĩ Hoa Kỳ Jamie Raskin, một đảng viên đảng Dân Chủ của Maryland, nói với chương trình State of the Union của CNN rằng ông Trump hoàn toàn biết mình đã thua. Ông nói thêm, bất kỳ một người biết điều nào cũng phải biết rằng ông ta đang nói dối trắng trợn bằng những tuyên bố đó, như ông ta vẫn làm cho đến nay, rằng ông ta đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 trước đảng viên Dân Chủ Joe Biden, người đã đảm nhận chức vụ tổng thống 2 tuần sau cuộc tấn công vào Điện Capitol. Nghị sĩ Raskin mô tả hành động của ông Trump là khuyến khích một cuộc tấn công lớn vào nền Dân Chủ của chúng ta. Trong khi nghị sĩ Dân Chủ California Adam Schiff trong cuộc phỏng vấn riêng trên chương trình This Week của ABC nói, trong khi cuộc tấn công này đang diễn ra, ông ấy không làm gì để ngăn chặn nó cho tới hàng giờ sau khi nó bắt đầu. Nghị sĩ Schiff cho rằng ông Trump coi như đã bỏ quên nhiệm vụ vào ngày hôm đó khi không nỗ lực ngăn chặn cuộc bạo động trong hơn 2 giờ khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol, lục soát các văn phòng quốc hội và buộc các nhà lập pháp phải chạy trốn khỏi thượng viện và các phòng ở Hạ viện vì sự an toàn của họ. Nghị sĩ Raskin và Schiff nói, Chủ tịch Ủy ban Hạ nghị sĩ Dân Chủ Benny Thompson và Phó Chủ tịch Ủy ban Hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Liz Cheney chỉ nêu ra những nét khái quát về những phát hiện của Ủy ban điều tra của Hạ viện tại phiên điều trần khai mạc vào tuần trước và được phát sóng trên truyền hình vào giờ vàng buổi tối. Ít nhất 6 phiên điều trần công khai nữa đã được lên kế hoạch trong 2 tuần tới. Cáo buộc ông Trump âm mưu lợi dụng kết quả bầu cử một cách bất hợp pháp để tiếp tục nắm quyền và kêu gọi những người ủng hộ ngăn chặn các nhà lập pháp chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Nghị sĩ Cheney nói trong tuyên bố khai mạc hôm thứ Năm tuần trước rằng không nghi ngờ gì về việc Tổng thống hình thành đám đông nổi loạn. Tổng thống đã kích động đám đông. Tổng thống đã phát biểu với đám đông đó. Ông ấy đã đổ dầu vào lửa. Đăng bài trên mạng xã hội Truth của riêng mình, ông Trump gọi Ủy ban điều trần đêm thứ Năm là một cuộc điều trần thiên vị, hoàn toàn theo đảng phái, phù thủy chính trị. ông bác bỏ một đoạn ghi hình ngắn về con gái lớn Ivanka làm chứng rằng cô đồng ý với cựu tổng trưởng lý William Barr rằng không có bằng chứng rộng rãi về gian lận chính trị trong cuộc bầu cử và ông Biden đã chiến thắng một cách công bằng. Ông Trump nói con gái ông, một cố vấn Nhà Trắng của ông, đã rời đi vào thời điểm các cuộc kiểm phiếu được tiến hành. Hơn 800 người ủng hộ ông Trump đã bị buộc tội về cuộc bạo loạn bên trong Điện Capitol và hơn 300 người đã nhận tội hoặc bị kết án, với nhiều trường hợp còn lại vẫn chưa được giải quyết. Các thẩm phán đã kết án một số kẻ bạo loạn và họ phải đối mặt với các tội nhẹ về việc xâm phạm bất hợp pháp từ vài tuần tù giam cho đến những kẻ tấn công cảnh sát để xông vào Điện Capitol bị phạt tù từ 4 năm tù giam trở lên.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa nói rằng Bắc Kinh và Hà Nội đang có mối quan hệ rất tốt đẹp và phủ nhận Trung Quốc chưa bao giờ xâm chiếm lãnh thổ nước nào, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tái khẳng định chính sách không liên minh quân sự của Hà Nội tại đối thoại Shangri-La cuối tuần qua ở Singapore. Đối thoại Shangri-La, tức diễn đàn an ninh châu Á, nơi các bộ trưởng quốc phòng nhóm họp để bàn thảo các vấn đề bức thiết cũng như các thách thức của khu vực, lần đầu tiên được tổ chức sau 2 năm hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine cũng như tranh chấp Biển Đông là những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị diễn ra trực tiếp từ ngày 10 đến 12 tại Singapore. Trong bài phát biểu về tầm nhìn của Trung Quốc đối với trật tự khu vực hôm 11 tháng 6 tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, nơi tổ chức đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Ngụy khẳng định rằng Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của các nước khác và chưa bao giờ phát động chiến tranh hay xâm lược lãnh thổ của nước nào. Đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Bích Trần, một đại diện từ Việt Nam, nhắc lại phát biểu trước đó của ông Ngụy rằng Trung Quốc không bao giờ lấn chiếm một tấc trên lãnh thổ của nước khác. Tuyên nhà nghiên cứu từ xa tại Trung tâm Quốc tế CIS có trụ sở ở Mỹ cũng nói rằng trong lịch sử 2.000 năm Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam nhiều lần và đặt ra câu hỏi liệu phát biểu của ông Ngụy có phải là lời hứa của Trung Quốc rằng họ sẽ không xâm lấn lãnh thổ nước khác trong tương lai hay không? Các cuộc xung đột gần đây nhất giữa Trung Quốc với Việt Nam là cuộc chiến tranh biên giới 1979 nơi Trung Quốc chiếm một phần các tỉnh miền núi phía Bắc của Việt Nam và cuộc xung đột giành quyền kiểm soát tại quần đảo Trường Sa năm 1988, nơi 64 lính hải quân của Việt Nam bị Trung Quốc giết hại. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà Bích, ông Ngụy nói rằng mối quan hệ hiện tại giữa Trung Quốc và Việt Nam rất là tốt. Tôi là một người anh tốt và một người bạn tốt với Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam, ông Ngụy nói thông qua một người phiên dịch. Ông còn nói rằng do đó với những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi nghĩ rằng bạn cần phải đọc lại lịch sử. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho rằng hai quốc gia cộng sản láng giềng có văn hóa và ngôn ngữ tương đồng, cũng như đề nghị mọi người đọc lại lịch sử để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong gần một thập kỷ qua kể từ khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan vào vùng biển mà Hà Nội có tuyên bố chủ quyền. Kể từ đó, Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hay đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cũng như các hoạt động xây dựng trên vùng biển đầy tranh chấp. Trước đó, trong ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng có bài phát biểu tại IISS, trong đó Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh về tính hòa bình và tự vệ của nền quốc phòng Việt Nam cũng như khẳng định chính sách không liên minh của Hà Nội trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ gia tăng cạnh tranh ở khu vực Thái Bình Dương và Biển Đông. Việt Nam chủ trương tăng cường khả năng quốc phòng bằng nội lực và điều kiện khả năng của mình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống lại nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, Đại tướng Giang nói trong bài phát biểu được báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam đăng toàn văn. Chính sách quốc phòng 4.0 được Việt Nam tuyên bố công khai trong cuốn sách trắng quốc phòng mới nhất đưa ra hồi cuối năm 2019, trong đó bổ sung thêm chính sách không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trước thềm đối thoại Shangri-La, Đại tướng Giang đã gặp mặt song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Theo VNews của Thông tấn xã Việt Nam, hai bộ trưởng thống nhất thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa. Cũng theo VNews, Bộ trưởng Giang trong ngày 10 tháng 6 còn hội đàm với người đồng cấp phía Singapore và Canada để bàn về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.
Loại xăng đắt nhất của Việt Nam giờ đây có giá là 32.370 đồng một lít, lập đỉnh cao kỷ lục mới sau 6 lần tăng giá liên tiếp, các báo trong nước tường thuật hôm 13 tháng 6. Cách đây ít hôm, Bộ trưởng Tài chính của đất nước nói thẩm quyền giảm thuế để giảm giá xăng thuộc về Quốc hội, nhưng đến nay chưa có động thái giảm thuế nào. Trong lần tăng giá mới nhất của hai bộ Tài chính và Công Thương, người tiêu dùng phải trả thêm lần lượt là 800 và 880 đồng cho mỗi lít xăng E5 RON 92 và RON 95. Những người sử dụng dầu hỏa và diesel tốn thêm lần lượt là 2.490 đồng và 2.630 đồng một lít. Việt Nam, nước nhập khẩu dòng dầu thô với lượng nhập khẩu riêng trong quý 1 năm 2022 là 1,9 triệu tấn, cao gấp 3,2 lần lượng xuất khẩu là 590.000 tấn, bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu thế giới tăng cao trong nửa đầu năm nay do sự mất cân bằng về cán cân cung cầu nói chung và đặc biệt là do tác động từ cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Như VOA đã đưa tin, cũng như nhiều người đã bày tỏ trên mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình. Không ít người than rằng chi phí cho nhiên liệu đang đẩy họ vào cảnh ngày càng nghèo đi. Những người am hiểu về cơ cấu giá xăng dầu chỉ ra rằng mặc dù việc giá cả của Việt Nam phải đi cùng với giá của thế giới, song gánh nặng thuế phí góp phần làm cho giá xăng dầu đã đỏ thêm nhiều một cách bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chi phí của doanh nghiệp. Giá xăng dầu Việt Nam bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Tùy theo thời điểm, tổng tiền thuế phí chiếm từ 44% tới 64% giá bán xăng dầu. Trước những bức xúc của người dân về giá xăng dầu, hồi tuần trước trong một phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ rằng việc điều chỉnh thuế suất các loại để giảm giá xăng dầu thuộc về thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Cơ quan lập pháp của Việt Nam là nơi duy nhất có quyền giảm thêm 1.000 đồng một lít xăng dầu đối với hạng mục thuế bảo vệ môi trường trong năm nay, Bộ trưởng Phước nói hôm 8 tháng 6. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng có thể định đoạt việc điều chỉnh các loại thuế tiêu thụ đặc biệt hiện đã được áp dụng với mức thuế suất là 10%, thuế nhập khẩu xăng dầu 8% và thuế giá trị gia tăng 10%, vẫn lời ông Phước. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, từ đó đến nay, Quốc hội Việt Nam chưa có động thái giảm các loại thuế phí gắn với xăng dầu. Trong khi đó, nhiều người xoáy vào chỉ trích việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vì họ cho rằng xăng dầu là một mặt hàng thông dụng, phục vụ phần đông dân số, không phải là hàng xa xỉ mà cần phải hạn chế. Người dân cũng bày tỏ bất bình khi đưa ra so sánh rằng tuy giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, v.v., song giá của Việt Nam vẫn cao hơn Malaysia, Indonesia, Mỹ, Nhật, v.v., trong khi thu nhập bình quân của Việt Nam thấp hơn vài ba lần tới hàng chục lần so với đa số các nước nêu trên.
Foxconn, nhà sản xuất iPhone lớn nhất thế giới, đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc trong việc thu hút lao động giá rẻ ở Việt Nam. Trong lúc hãng lắp ráp lớn nhất của Apple tiếp tục chuyển dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Washington và Bắc Kinh. Giám đốc điều hành và chủ tịch Foxconn Yang Liu nói với các phóng viên hôm 11 tháng 6 rằng ông nhận thấy các đối thủ Trung Quốc đang thiết lập các cơ sở gần cơ sở của Foxconn ở Việt Nam để tiếp cận gần hơn công nhân của họ, theo Bloomberg và Business Insider. Ông Liu được Bloomberg trích lời nói với các phóng viên tại Đài Bắc rằng khi các đối thủ của chúng tôi phát hiện ra nơi Foxconn xây nhà máy, họ đã mua mảnh đất ngay bên cạnh để họ có thể hưởng lợi từ thành công của chúng tôi, cũng như săn lùng nhân tài của chúng tôi với mức lương cao. Chủ tịch Foxconn cho biết cơ sở của công ty của Đài Loan ở thành phố Bắc Ninh hiện đang sử dụng khoảng 60.000 công nhân và có kế hoạch tăng đáng kể con số đó trong 2 năm tới. Một báo cáo đầu tư của AXA Investment Management công bố vào tháng 9 năm ngoái được Business Insider trích dẫn cho biết rằng các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang phải vật lộn với chi phí sản xuất trong nước và nhiều trong số họ bị thu hút bởi Việt Nam do có nguồn lao động dồi dào và tay nghề cao. 3 trong số các đối thủ cạnh tranh của Foxconn có trụ sở tại Trung Quốc hiện đang có mặt ở Việt Nam là Luxshare Precision Industry và Goatech Inc. cùng đang sản xuất AirPods, tức tai nghe không dây, trong khi Audi đang chuẩn bị cho việc sản xuất iPad, theo Bloomberg. Đầu tháng này, Nikkei Asia cho biết rằng công ty Apple của Mỹ đã yêu cầu các nhà cung cấp chuyển sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Trước đó vào năm 2020, Apple cũng đã yêu cầu Foxconn chuyển sản xuất iPad và MacBook Pro từ quốc gia này sang nước láng giềng nhỏ hơn ở Đông Nam Á, với lý do cần giảm thiểu tác động của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau bao gồm thuế quan đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách điều chỉnh lại thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự thay đổi lớn nào. Lập trường cứng rắn của Trung Quốc trong việc theo đuổi chính sách Zero Covid là một lý do khác khiến Apple đẩy mạnh việc dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, theo Wall Street Journal đưa tin vào tháng trước. Apple gần đây cho biết các hạn chế vì dịch COVID-19 của Trung Quốc có thể khiến họ mất đi từ 4 đến 8 tỷ đô la doanh thu trong quý 2 này. Theo Business Insider, Foxconn đã phải đóng cửa các hoạt động sản xuất ở Thâm Quyến trong vài ngày trong tháng 3 khi thành phố này phong tỏa để đối phó với sự gia tăng đột biến các ca lây nhiễm COVID trong cộng đồng.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam vừa ra chỉ thị với các cơ quan cấp dưới và các nhà xuất bản, đề nghị họ có nỗ lực giảm gánh nặng chi phí sách giáo khoa cho các học sinh và các gia đình. Bản chỉ thị mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức đến ngày 10 tháng 6, nêu mục tiêu tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần và không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập. Để đạt các mục tiêu đó, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắc nhở các cấp dưới ở các sở, các phòng giáo dục và đào tạo về một thông tư của Bộ, trong đó có yêu cầu giáo viên và các cán bộ quản lý giáo dục không được ép buộc vận động học sinh, cha mẹ học sinh mua các loại sách tham khảo. Vị Bộ trưởng cũng yêu cầu các trường không vận động học sinh, cha mẹ học sinh mua các xuất bản phẩm nằm ngoài danh mục sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Bên cạnh đó, bản chỉ thị của Bộ trưởng nói nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản sách giáo khoa liên quan phải có nỗ lực nhằm tiết kiệm giảm giá thành sách giáo khoa và sau đó phải báo cáo với Bộ về nỗ lực đó cũng như về phương án giảm giá thành sách giáo khoa trước khi phát hành hoặc tái bản. Chỉ thị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được ban hành sau khi vào cuối tháng 5 vừa qua, các bậc phụ huynh Việt Nam bất bình vì giá sách giáo khoa năm 2022 cao gấp 2 đến 3 lần so với năm trước. Như VOA đã đưa tin, cùng với việc bày tỏ thái độ tức giận, nhiều người nêu ý kiến trên mạng xã hội rằng họ nghi ngờ là có các nhóm lợi ích và ngành giáo dục bắt tay nhau nâng giá sách và họ đề nghị nhà chức trách điều tra. Không có con số thống kê chính thức của Việt Nam về tổng giá trị của thị trường tiêu thụ sách giáo khoa hiện nay của đất nước, nhưng thị trường này được ước tính là lên đến hàng nghìn tỷ đồng vì Việt Nam có khoảng 20 triệu học sinh và mỗi bộ sách có giá vài trăm nghìn đồng. Theo quan sát của VOA, bản chỉ thị hôm 10 tháng 6 của Bộ trưởng Sơn nhận được sự hoan nghênh của nhiều người trên mạng xã hội, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng công văn chỉ là vuốt đuôi vì các trường học đã bán và thu tiền xong đối với sách giáo khoa của năm học 2022-2023 trước khi có chỉ thị.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp nối chương trình, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự người Việt gây quỹ tham gia cuộc diễn hành ngày Quốc khánh Hoa Kỳ.
Nhà Việt Nam, một tổ chức thiện nguyện được biết tiếng ở khu vực thủ đô nước Mỹ, hôm 5 tháng 6 đã tổ chức chương trình bán áo thun gây quỹ cho cuộc diễn hành của cộng đồng gốc Việt nhân ngày Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 tới đây. Ngay từ khi bắt đầu chương trình thì đã có rất nhiều người gốc Việt sinh sống trong vùng tới ủng hộ. Theo mọi người, đây là một hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực khi góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa Việt tới với các cộng đồng sắc dân khác trên khắp nước Mỹ. Một cư dân sinh sống tại tiểu bang Virginia đến tham gia ủng hộ chương trình chia sẻ.
Một cái chương trình như vậy thì có rất nhiều chi phí và cộng đồng chúng ta thì cần cái sự giúp đỡ của tất cả các người dân Việt Nam sống trong vùng Washington, Hoa Thịnh Đốn này. Và ngày hôm nay, nhà Việt Nam cộng tác với cộng đồng Việt Nam của vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức buổi bán áo thun để gây quỹ cho cái buổi diễn hành ngày 4 tháng 7 sắp tới đây.
Một người ủng hộ chương trình khác thì cho biết thêm.
Mình ra mình coi có việc gì thì mình ủng hộ, được thì mình ủng hộ. Dạ, cộng đồng Việt Nam đó, dạ.
Theo những người tham gia tổ chức cuộc diễn hành tới đây, mặc dù khu vực thủ đô Hoa Kỳ rất đa dạng về văn hóa với nhiều sắc dân khác nhau, nhưng không phải cộng đồng sắc dân nào cũng có vinh dự được đi diễn hành tại trung tâm thủ đô Washington DC nhân dịp Quốc khánh Mỹ hàng năm. cộng đồng gốc Việt ở đây là một cộng đồng lớn với tổng số hơn 60.000 người và có nhiều nét văn hóa hấp dẫn nên đều được mời tham dự chương trình diễn hành lớn này mỗi năm. Chị Thanh Thúy Nguyễn, đại diện nhà Việt Nam tại khu vực thủ đô Washington DC cho biết.
Thì đúng là vì là cộng đồng Việt Nam ở đây, chúng ta đến đây đó thì mình muốn nói lên với cộng đồng Mỹ là mình đến đây vì tự do. Thì nhân cái ngày lễ độc lập là mình muốn nói, ngay cả những cái áo thun bán cũng nói là celebrate freedom. Thì chúng ta muốn nói là chúng ta đem cái văn hóa của người Việt Nam, chúng ta sống ở đây và đi diễn hành ở bên DC trong cái ngày lễ July 4 để cho người Mỹ cũng biết rằng người Việt Nam đến đây vì tự do. Những cái xe hoa mà để đi diễn hành đều bắt buộc cần rất là nhiều kinh phí. Thành ra chúng tôi tổ chức cái buổi gây quỹ này và mong là cộng đồng Việt Nam sẽ đến ủng hộ rất là nhiều.
Ngày Quốc khánh mùng 4 tháng 7 là dịp lễ đặc biệt tại Mỹ. Nhiều chương trình diễn hành lớn và các chương trình bắn pháo hoa được tổ chức ở nhiều nơi. Trong đó nổi bật là cuộc diễn hành và bắn pháo hoa tại thủ đô Washington DC. Chương trình diễn hành của cộng đồng gốc Việt thường được nhiều tổ chức thiện nguyện và hội đoàn khác nhau đứng ra tổ chức với sự tham gia của các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, các thế hệ người Việt tiếp nối cùng nhiều loại xe quân sự từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Buộc các giới chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về hành động đàn áp xuyên quốc gia. Bộ Ngoại giao đang thực hiện các biện pháp chống lại các quan chức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vì họ đã đàn áp người Duy Ngô Nhĩ đa số theo Hồi giáo, thành viên của các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số khác và những người hành đạo trong và ngoài biên giới Trung Quốc, kể cả ở Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Antony Blinken ngày 21 tháng 3 tuyên bố rằng Hoa Kỳ bác bỏ các nỗ lực của các quan chức Trung Quốc nhằm quấy rối, đe dọa, giám sát và bắt cóc các thành viên của các nhóm dân tộc và tôn giáo thiểu số, bao gồm cả những người tìm kiếm sự an toàn ở nước ngoài và công dân Hoa Kỳ, những người lên tiếng thay mặt cho những nhóm dân cư yếu thế này. Chúng tôi cam kết bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới và sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao và kinh tế để buộc trách nhiệm. Các hạn chế thị thực mới được công bố sẽ được áp dụng đối với các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, những người được cho là chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa đàn áp các nhà tu hành tôn giáo và tâm linh, thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, những người bất đồng chính kiến, những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo, tổ chức lao động, dân sự, những người thành lập các tổ chức xã hội và những người biểu tình ôn hòa ở Trung Quốc và nhiều hơn thế. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngừng các hành động đàn áp xuyên quốc gia, bao gồm cả việc cố gắng bịt miệng các nhà hoạt động người Mỹ gốc Duy Ngô Nhĩ và những người Duy Ngô Nhĩ khác bằng cách không cho thân nhân của họ ở Trung Quốc được phép xuất cảnh, Ngoại trưởng Blinken nói. Hoa Kỳ tái khẳng định sự ủng hộ đối với những người lên tiếng bất chấp bị đe dọa trả đũa. Hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ, chủ yếu là người Hồi giáo và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác, đang ở trong các trại giam không xét xử, và thêm 2 triệu người bị gọi là cải tạo. Ngoại trưởng Blinken nhắc lại lời kêu gọi chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt nạn diệt chủng đang diễn ra và tội ác chống lại loài người ở Tân Cương, các chính sách đàn áp ở Tây Tạng, đàn áp các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông và các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền, bao gồm cả vi phạm tự do tôn giáo ở những nơi khác tại Trung Quốc. Như hành động gần đây cho thấy, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hành động cùng với cộng đồng quốc tế để buộc trách nhiệm đối với các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo và vi phạm và lạm dụng nhân quyền ở bất cứ nơi nào chúng xảy ra, kể cả ở Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nơi khác trên khắp thế giới.